lại bộ luận Niệm Phật Thật Yếu, nguyên tác của Cố Giác Linh Hòa Thượng, Thượng Tiền Hạ Tâm, Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, giảng ngày 24 tháng 4 năm Canh Tý, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tâm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Chúng ta hôm nay học công việc thì không biết làm sao, nhưng mà bước đầu có nghĩa là rất tốt. Bước đầu rất tốt, rất rất tốt chứ không phải là tốt, mà rất tốt, rất rất tốt. Không biết sau này thì thế nào, nhưng mà bước đầu là rất tốt. Do chúng ta tụng kinh tốt đấy, chúng ta tu tập tốt. Hôm qua nhiều người tu nhất tâm cho nên là Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ các ngài hoan hỷ. Và hôm nay chúng ta học sang chương 4, Đệ Tứ Yếu. Có nhan đề là niệm Phật phải quyết định nguyện vãng sinh. Niệm Phật phải quyết định nguyện vãng sinh. Niệm Phật mà không quyết định nguyện vãng sinh thì gọi là tu phúc đức thôi các quý vị. Tu phúc thôi. Mà phúc hưởng nhiều thì một ngày nó sẽ hết. Hưởng nhiều sẽ hết các quý vị. Cho nên Phật Tổ, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài dạy chúng ta đem công đức niệm Phật để được cầu vãng sinh Tây Phương. Phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới thì công đức đó không bao giờ hết. Phúc đức ấy, phúc đức ấy thì càng ngày càng lớn thêm, càng ngày càng nhiều hơn thì không mất đi. Phần khải đề của chương 4 này, Đệ Nhị Tổ ngài dạy như thế này: Sân lan trời ngả bóng chiều, cảm thân phù thế ít nhiều ngẩn ngơ. Tổ viết thơ hay lắm nhé, hay lắm. Tranh đời dệt mộng vẩn vơ, sau đua say đua danh lợi, mê mờ sắc thanh. Cánh bèo sóng vỗ bập bềnh, tại ai ai cũng gây nên bởi mình. Bể trần là mấy phù sinh, thị phi thương ghét, trong mình trong tình quẩn quanh. Mà trong chiếc lá lìa cành, danh hư cõi tạm trong vành đó thôi. Mà trong ngọn nước chảy trôi, mênh mang sáu nẻo biết rồi về đâu. Kiếp người nào có bao lâu, nắng mưa thôi cũng rãi dầu cỏ hoa. Lầu xương nhạt ánh trăng tà, hoàng lương một giấc tỉnh ra ngỡ ngàng. Chi bằng về cõi liên bang, sen khoe sắc ngọc, gió đàn pháp âm. Trời giải thoát cảnh thầm thâm, an vui muôn kiếp, tuyệt lầm lỗi xưa. Chỉ câu niệm Phật đừng thưa, chỉ bền tín nguyện tam thừa bước lên. Đài vàng sẵn đã ghi tên, cơ duyên sẵn đợi một nền đạo tâm. Bài khải đề của ngài rất hay, bài thơ nói lên đấy. Bài thơ, ai mà biết ngâm thơ thì ngâm câu này hay lắm. À, biết ngâm thơ ngâm hay, thử xem nhé. Thử xem. Sân lam trời ngã bóng chiều, cảm thân phù thế ít nhiều ngẩn ngơ. Tranh đời dệt mộng vẩn vơ, sói đua danh lợi mê mờ sắc thanh. Cánh bèo sóng vỗ bập bình, tài ai hay cùng gây nên bởi mình. Bệ trần làm mấy phù sinh, thị phi thương ghét trong tình quẩn quanh. Mà trống chiếc lá lìa cành, dính hư cõi tạm trong vành đó thôi. Mà trong ngọn nước chảy trôi, mênh mông xấu nào biết rồi về đâu. Kiếp người nào có bao lâu, nắng mưa thôi cũng dãi dầu cỏ hoa. Lầu xương nhạt ánh trăng tà, hoàng lương nhất mộng tỉnh ra ngỡ ngàng. Chi bằng về cõi liên bang, xén khoe sắc ngọc gió đàn pháp âm. Trời giải thoát cảnh thầm thâm, an vui muôn kiếp tuyệt lầm lỗi xưa. Chỉ câu niệm Phật đừng thưa, chỉ bền tín nguyện tám thừa bước lên. Đài vàng sẵn đã ghi tên, cơ duyên sắm đợi một nền đạo tâm. Chẳng giống thơ thế nào, chẳng giống thơ thế nào đúng không? Không, ngày xưa còn bé, ngày xưa hay còn bé hay nghe cái chị Kim Cúc hay gì ngâm thơ. Như vậy là bao nhiêu năm nay, ngày xưa chưa xuất gia hay nghe ngâm thơ, chứ từ ngày xuất gia ai đi ngâm thơ ngâm từ gì đâu. Không, cái này mà xem trước ngâm trước vài câu cũng hay phết đấy. Thôi ngâm ấy tí cho chúng ta đỡ buồn ngủ, buổi sáng mát trời mọi người lại ngủ thiêu thiêu thì lại chết. À, bài khải đề này á, chúng ta thấy là tổ nói rằng á, sân lam trời ngả bóng chiều, cảm thân phù thế ít nhiều ngẩn ngơ. À, tranh đời dệt mộng vẩn vơ, say đua danh lợi mê mờ sắc thanh. Ý là nói là con người chúng ta sống ở trên cuộc đời này thường là bị cái cảnh ngũ dục lục trần nó lôi cuốn. Cho nên khiến cho chúng ta phải đau khổ, phải hụp lặn mãi ở trong cái cõi luân hồi lục đạo này. Cho nên đối với cái nhãn quan của người xuất gia, như là tổ của một vị tu sĩ đã thoát trần, thoát tục như là tổ, cho nên nhìn lại cái cảnh nhân gian, thấy chúng sinh tham sân si, mạn nghi tà kiến, cứ mãi lặn hụp trong vòng danh lợi, lợi danh. Cho nên cụ mới nói này, cảm thân phù thế ít nhiều ngẩn ngơ. Xem lại mình tuy chưa là bậc giải thoát giác ngộ như là Phật, là Bồ Tát, nhưng cũng phần nào ra khỏi cái ngôi nhà thế tục phiền não nhiễm ô kia rồi. Cho nên ngó lại, ngoảnh lại thấy gì? Thấy chúng sinh, thấy mọi người cứ quẩn quanh ở trong đó, ít nhiều gì cũng thấy gì? Não phiền ngẩn ngơ vì gì? Vì lo cho trần thế, lo cho chúng sinh vậy. Cho nên ở trong quyền hành Bồ Tát Đạo mới có nói rằng là gì? Mới có nói rằng là Bồ Tát vui khi thấy chúng sinh vui, Bồ Tát khổ khi thấy chúng sinh khổ. Còn chúng sinh chúng ta thì ngược lại, vui khi mà thấy người khác chúng ta, người nào chúng ta ghét bỏ thì mà họ đau khổ chúng ta vui, chỉ thấy người ta yêu thương họ vui chúng ta mới vui thôi. Còn thấy người mà ta ghét họ đau khổ chúng ta mới vui. Nhưng Bồ Tát thì không, thấy tất cả chúng sinh khổ Bồ Tát thì cũng khổ theo, thấy tất cả chúng sinh vui thì Bồ Tát thì cũng vui theo, vui trên cái niềm vui của chúng sinh, khổ trên cái nỗi đau của mọi người mọi loài đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng đấy, nhìn đời như thế đấy, bậc giác ngộ ngoảnh lại nhìn đời thì thấy đời chúng ta như thế, tranh đời dệt mộng vẩn vơ. Câu này rất hay, say đua danh lợi mê mờ sắc thanh. Bức tranh tranh đời ở đây là cái bức tranh trần thế, vẽ lên một cái bức tranh trần thế. Bức tranh trần thế đây là gì? Đó chính là cái trong cái cõi lục đạo luân hồi, nhìn xem chúng sinh chúng ta, là con người chúng ta đó, cứ nhìn tưởng chừng như là hạnh phúc, một đôi vợ chồng nhà lầu xe hơi tưởng chừng như là hạnh phúc, nhưng mà cũng chỉ là một, như là một giấc mơ mà thôi. Bức tranh ấy chỉ là một giấc mơ mà thôi, nó giống như một bộ phim, giống như bộ phim không phải là thật có vậy, giống như một giấc mơ cũng chẳng phải là thật vậy. Cho nên ngày xưa các tổ mới nói là cuộc đời của chúng ta này 100 năm cũng chỉ như là một giấc mơ dài, gọi là đại mộng. Cuộc sống của chúng ta cho dù 100 năm sống hạnh phúc bên nhau cũng chỉ là một giấc mơ, gọi là đại mộng. Còn trong một giấc mơ, trong một đêm chúng ta nằm ngủ mà mơ thấy vui buồn khổ đau, vui thì cười hôm sau vẫn còn vui, mà khổ thì thậm chí là ngủ dậy là gì? Nước mắt đầm đìa ướt cả gối đệm. Thức dậy rồi vẫn còn lo lắng, vẫn còn đau khổ. Đấy là gì? Đấy là tiểu mộng. Tiểu mộng tức là một giấc mộng gì? Giấc mộng ngắn vậy. Còn đại mộng tức là chỉ cho cả cuộc đời 100 năm của chúng ta đó. Đại mộng. Cho nên đây mới nói là tranh đời dệt mộng vẩn vơ. Chúng ta thêu dệt lên một bức tranh đẹp lắm, nào là mong tưởng ước nguyện lớn lên sẽ đi học cái ngành này nghề này, rồi lớn lên sẽ dập gia đình, sẽ xây dựng một cuộc sống gia đình hạnh phúc, vân vân, thế này thế nọ thế kia, sẽ làm cái này cái nọ cái kia, sẽ mơ làm tổng thống, mơ làm thủ tướng, mơ làm chủ tịch nước, mơ làm bộ trưởng, mơ làm chủ tịch này nọ chẳng hạn, để thế này thế khác thế kia, để lo lại đem lại cơm no áo ấm cho dân, để xây dựng cái này nọ cái kia, vân vân. Nói chung là đưa ra, vẽ ra một cái bức tranh trần thế rất là đẹp. Nhưng theo lời Phật dạy á, hỡi ôi mọi người á, cho dù có vẽ lên bức tranh ấy đi chăng nữa, thoát qua một cái gì, cái già cái bệnh theo ngay bên mình. Và đặc biệt đến khi gì, nhắm mắt xuôi tay, cần tử nghiệp đến nhắm mắt xuôi tay, tất cả cái giấc mộng ấy, bức tranh đời ấy, chúng ta đều phải bỏ lại đằng sau, chỉ có nghiệp là mang theo. Cho nên ở đây mới nói gì? Cái bức tranh ấy được chúng sinh dệt bằng gì? Tổ nói rằng dệt bằng gì? Dệt bằng sắc thanh. Dệt bằng sắc thanh. Mới gọi là say đua danh lợi, mê mờ sắc thanh. Dệt bằng danh lợi, dệt bằng sắc thanh. Được dùng cái, nó được dùng, được vẽ lên bằng gì? Bằng cái mực danh lợi, bằng cái... màu sắc thanh. Mà danh lợi thì có bền vững không? Cũng không bền vững. Các cụ ngày xưa nói là cho dù cái danh lên đến tột điểm đi chăng nữa, thì các cụ nói lên tột điểm để làm vua là cùng đi chứ biết không, làm tổng thống là cùng, là thủ tướng là hết chứ bao nhiêu, đúng không? Nhưng các cụ ngày xưa chúng ta chốt lại một câu gì? Dân nhất thời, quan vạn đại. Hay là cái gì? Dân nhất thời, quan vạn đại, có đúng không? Hả? Đúng hả? Thế sao có người lại lắc đầu? À, có người lại gật đầu. Đấy, xem sao chúng ta thế nào. Các cụ ngày xưa nói như thế này: quan nhất thời, dân vạn đại. Chứ không phải là dân nhất thời, quan vạn đại. Nhá. Các cụ ngày xưa nói quan nhất thời, dân vạn đại. Nghĩa là sao? Cái con đường danh vọng có đến chỗ tột đỉnh điểm đi chăng nữa, nhưng bây giờ theo luật thì tôi cứ nói đất nước Việt Nam, 60 tuổi nếu không phải là ủy viên Bộ Chính trị, 60 tuổi cũng phải nghỉ gì? Cũng phải nghỉ hưu, đúng không? Cho dù lên phấn đấu lên bộ trưởng, lên chủ tịch nước, xin lỗi, lên bộ trưởng, lên đến chủ tịch tỉnh đi chăng nữa, không phải là ủy viên Bộ Chính trị, không phải là thường trực Ban Bí thư, không phải Ban Bí thư, 60 tuổi cứ như pháp luật của Việt Nam quy định đó là nghỉ gì? Nghỉ hưu. Đó, cho nên các cụ mới nói gì? Quan thì nhất thời, làm quan thì có thời, nhất thời tức là có thời nhất định thôi. 60 tuổi anh cũng phải về gì? Về hưu. Anh còn muốn ngồi lại cũng không ngồi được cái ghế đó nữa, vì quy định, pháp luật đã quy định 60 tuổi về hưu là anh phải về hưu để cho người khác còn phấn đấu chứ. Anh ngồi mãi đó người khác phấn đấu sao được. Cho nên ý các cụ muốn nói đó là khi làm quan phải là một cái người quan, ngày xưa gọi là quan như là cha mẹ mà, của dân mà, là phụ mẫu tức là cha mẹ của dân. Mà cha mẹ của dân thì phải lo cho gì? Lo cho dân. Lo cho dân. Yêu nước thương dân, làm sao để lo cho dân giàu nước mạnh, đó mới cái người gì? Cái người làm quan tốt. Chứ đừng có nghĩ rằng mình làm quan là lên là nghĩ ra mưu sâu kế hiểm, kết bè kết phái để mà trục lợi cho cá nhân, và như cụ Tổng Bí thư cụ hay thường nói lợi ích nhóm. Một mình nó không ăn được thì bây giờ nó kết bè kết cánh với nhau, gọi là lợi ích nhóm. Cái này mới là nguy hiểm. Nó ăn một mình thì còn đỡ, nó kết bè kết nhóm với nhau, nó ăn đó, thì mới là khủng khiếp. Đó, chúng ta thấy gần đây rất nhiều vụ án oan. Vì sao mà có vụ án oan? Vì nó kết bè kết nhóm với nhau. Đó. Vì sao mà nhân dân bây giờ là đi kiện nhiều, đặc biệt là về đất cát? Vì sao? Vì họ cứ đất cát người dân họ đã canh tác bao nhiêu năm nay, thậm chí là nhân dân họ thì cha ông của họ canh tác cả mấy trăm năm nay. Thế tự nhiên bây giờ đè đầu cưới cổ ra bảo thu hồi để cho doanh nghiệp. không thông qua họp hành gì của dân, dân chưa đồng ý, ăn dơ với một số doanh nghiệp làm ăn bất động sản, nó cho một cục rồi mà cái, cho mỗi người một cục một cái, bắt đầu là họp hành và thông qua hội đồng nhân dân mà cái thu hồi gần như lấy trắng của dân. Thế cho nên họ ức, họ đi kiện. Họ kiện ở địa phương không được, họ ra trung ương. Nó khổ lắm, ra trung ương thì Việt Nam mình nó chưa có cái luật biểu tình. Và ra trung ương như thế lại bảo là đi biểu tình phi pháp, lại khổ. Cho nên chúng ta thấy rằng đây cũng là một cái nỗi niềm nhức nhối đối với người làm chính trị, đối với người lãnh đạo của Việt Nam chúng ta bây giờ. Chúng ta thấy là đương kim Tổng Bí thư cụ cũng rất là trăn trở về cái điều này. Nhưng mà cái này là cái hệ thống pháp luật, nó cả một cái quá trình chứ không phải là một người có thể làm được. Cả một cái tổ chức cùng phải đồng tâm, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhân dân nó cùng phải đồng tâm mới làm được cái này. Nó khó đấy. Cho nên ở đây mới nói quan thì nhất thời, dân thì muôn đời, muôn kiếp vẫn thế. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói là dân là gốc. Nếu người làm quan biết lấy dân là gốc, dân ví như gì, như nước. Còn người làm quan làm chính trị như thuyền, nước có thể làm nổi thuyền, nước cũng có thể gì lật thuyền. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng chúng ta con đường danh lợi có đến cái mức cao siêu, mức tột độ đi chăng nữa thì cũng có lúc gì nó hết thời vậy. Cho nên hãy ráng để sống cho nó tốt. Khi chúng ta ngày xưa trong kinh Đức Phật dạy các vua chúa này, khi còn đương chức đương quyền thì ráng là người quan tốt, là ông vua tốt, yêu nước thương dân, chăm lo cho dân như chăm lo cho người thân của mình, nghĩ về đất nước nhưng nghĩ cho gia đình của mình á, thì khi đó đất nước sẽ hưng thịnh, quốc gia sẽ gì sẽ thái bình, nhân dân ấm no hạnh phúc thì quốc gia sẽ thái bình thịnh trị vậy. Cho nên ở đây mới nói là danh lợi, nếu mà chúng ta nói là vứt bỏ hết đi á thì chúng ta thành Phật thành Bồ Tát hết rồi. Nhưng mà khổ người đời họ không thể, danh lợi vẫn phải có. Nhưng mà danh nhất thì làm sao để cho nó chính danh, lợi thì làm sao để cho nó gì chính lợi, chính danh chính lợi, đừng có tà danh tà lợi là được. Nói là cụ nói là say đua danh lợi, mê mờ sắc thanh. Mê mờ sắc thanh đây là chỉ cho thấy thấy chúng sinh chúng ta tham đắm theo gì sắc thanh hương vị xúc pháp. Sắc thanh đây là nói tắt thôi, nói đầy đủ về là sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là nói về ngũ dục lục trần vậy. Chúng ta chúng sinh thì thường là tham đắm. Cho nên là cánh bèo sóng vỗ bập bềnh, tại ai hay cũng gây nên bởi mình. Nói là cuộc đời chúng ta thì cụ ví như là sóng, như là cánh bèo. Chúng ta nhìn thấy cái cánh bèo nó trôi, cánh bèo mình ngoài mình bèo, trong miền Nam gọi là bèo lục bình, ngoài mình gọi là bèo gì lá nó, bèo tây ấy, bèo tây đúng không, cánh bèo, bèo tây hay là bèo bèo những nhiều loại bèo đúng không. Nhà tôi mình lấy cái bèo bèo tây đi, miền Nam gọi là bèo lục bình, lục bình, cái lục bình, hoa lục bình. Miền Bắc mình gọi là bèo tây. Chúng ta nếu mà ai ở gần sông Hồng, nói ra sông Hồng thỉnh thoảng nhìn thấy cái đám bèo, cánh bèo, những đám bèo á nó ở trên miền ngược, nó theo con sông Hồng nó dập dềnh nó trôi đi. Đấy, dập dềnh ở trên mặt sông Hồng nó trôi á, hay trên mặt sông á, vân vân. Đấy, gọi là cánh bèo sóng vỗ dập dềnh. Con người chúng ta cũng như thế. Sóng ở đây là ví dụ gì? Là ví dụ thôi. Sóng thì vỗ bèo. Còn chúng ta vì nghiệp gì ạ? Nghiệp nó gì? Nó vỗ chúng ta gì? Cứ lúc đi lên, lúc đi xuống, lúc mạnh, lúc khỏe, lúc yếu, lúc gì? Lúc an, lúc bệnh, lúc khỏe, lúc gì? Lúc khỏe, lúc khổ, lúc gì? Lúc vui, vân vân. Nó vỗ chúng ta tấp lên, tấp xuống. Tùy theo nghiệp nó hiện ra vậy. Cũng giống như bèo trôi trên mặt nước vậy, tùy theo sóng mà gì nó dập dềnh trôi nổi. Thân thể chúng ta cũng vậy, tương tự như vậy, tùy theo nghiệp á, đã tạo thì nhiều đời nhiều kiếp, nghiệp ví cho như sóng, thân chúng ta ví như bèo, chúng ta thấy thân thể chúng ta ví như bèo, nghiệp ví như sóng. Đó. Nghiệp nó làm cho thân thể chúng ta lúc lên lúc xuống, lúc trôi nổi, lúc buồn vui, lúc đau khổ vậy, lúc khỏe mạnh, lúc yếu bệnh vậy, vân vân. Cho nên đây mới nói là sóng bèo, cánh bèo sóng vỗ bập bềnh, tại ai hay cũng gì gây nên bởi mình, có tại ai, chẳng phải tại ai, tại mình. Sóng kia ví như nghiệp, nghiệp đó là do mình tạo. Quan điểm nhà Phật không phải là do thiên đế, cũng chẳng phải là một vị thần linh nào đó tạo ra cho chúng ta, mà chính chúng ta tạo. Cho nên tổ mới nói gì, tại ai hay cũng gì gây nên bởi mình, tại ai hay cũng gây nên bởi mình. Hay là hay có thể chúng ta tại ai hay cũng gì bởi mình gây nên, tại ai hay cũng bởi mình gây nên, nghe nói gì dễ đọc hơn. Nhưng mà thôi, đấy là ý kiến của cá nhân tôi thôi, chứ không dám sửa văn của tổ. Tổ nói là tại ai hay cũng gây nên bởi mình đấy. Bể trần là mấy phù sinh, thị phi thương ghét trong tình quẩn quanh. Nói là trong bể trần, bể trần ở đây tính là cho gì, cái biển khổ á, biển khổ trầm luân á, lục đạo luân hồi của chúng ta này gọi là bể trần, là mấy phù sinh. Phù sinh chúng ta biết, con phù sinh ở đây là chỉ cho cái sự sinh diệt nhanh chóng, giống như con phù du nổi trên mặt nước sáng còn tối mất vậy, gọi là biển trần là mấy phù sinh. Thị phi thương ghét, thị phi, thị là phải, phi là trái, tức cái chuyện phải trái, thương và ghét, đấy gọi là nhị biên phân biệt đó. Thị đi với phi, đối với phi, thương đối với ghét. Giống như bài hôm qua chúng ta học á, là tính đối với tướng, hai bên bờ tính tướng, có không nhân ngã vân vân đó. Còn đây gọi là thị phi, thị là phải, phi là trái, thương ghét đều là gì, hai bến bờ đối địch nhau vậy, đối nghịch nhau vậy. Cho nên mình nói thị phi thương ghét trong tình quẩn quanh, phải hay là trái, thương hay là ghét, có hay là không, vân vân, tất cả chỉ ông ở trong gì, ở trong cái tình quẩn quanh, cũng ở trong cái vòng xoáy sinh tử luân hồi. Giống như chiếc bóng số quay ở trong cái lồng xổ số vậy, quay lên quay xuống, nó cứ nhảy lung tung ở trong đó vậy. Nó vào quả nào ở xuống cái hộp đó gọi là trúng số đi chăng nữa thì nó cũng ở trong cái quẩn quanh trong cái số đó mà thôi, không thể nhảy ra ngoài được, quanh đi quẩn lại nó ở trong những cái số đó mà thôi. Đó, thì đời con người ta cũng như thế, nếu mà không giác ngộ, không giữ giới, không tu hành, không niệm Phật cầu vãng sinh, không thiền định, không trí tuệ thì cũng quẩn quanh mãi ở trong lục đạo luân hồi này vậy. Cho nên tổ mới nói gì, mà trông chiếc lá lìa cành, danh hư cõi tạm trong vành đó thôi. Cụ nói là cụ nói nhìn đấy, nhìn thấy chúng sinh quẩn quanh ở trong gì, ở trong cái thị phi nhân ngã sinh tử tử sinh này, nhìn đấy mà thương. Rồi á, không bao lâu mạng con người á cũng sẽ hết, cũng giống như chiếc lá gì, chiếc lá vàng úa rồi thì nó sẽ phải lìa gì, lìa cành. Đó là chỉ cho khi chúng ta gì, chỉ cho cái sự sinh già bệnh chết của chúng ta vậy. Nay còn trẻ đấy, giống như chiếc lá non mới đâm chồi nảy lộc đó, một vài chục năm sau á, già nua tóc bạc lưng gù sườn vẹo đi, tinh thần mờ mịt, gân chuyển xương đau vân vân đó, cho đến khi thì nằm lên khư khư trên giường bệnh á, chẳng khác gì chiếc lá lìa cành vậy. Tất cả thì danh hư, tất cả công danh sự nghiệp trước đây á chỉ là hư, là ảo, là mộng, là hư huyễn, là ảo vọng, là mộng mà thôi, gọi là như xương, như điện, như lộ. Như xương là như xương trên đầu ngọn cỏ á, như điện tức là gì, như ánh chớp xẹt qua hư không á, như lộ tức là gì, như khói xương á, mờ bay qua ở trước mặt chúng ta, nhưng mà mặt trời lên cao một cái thì liền xương kia cũng gì cũng hết, mà lộ kia gì xương kia cũng tan mà lộ kia cũng hết vậy đó. Cho nên ở đây mới nói danh hư quái tạm trong vành đó thôi, nó cũng chỉ ở trong cái gì, trong cái vòng quay á, sinh tử tử sinh á, luân hồi đó thôi, không thoát ra được vậy. Mà trong á, ngọn nước chảy trôi mênh mang sáu nẻo biết rồi về đâu, ý cụ nói này, mà trong ngọn nước chảy trôi mênh mang sáu nẻo biết rồi về đâu, ý cụ nói là trông thấy cái cuộc sống của chúng sinh đang vui tươi, đang hăm hở đi vào cuộc sống như bây giờ đó, nhưng mà không bền vậy, mênh mênh mang mang trôi lăn lặn hộp ở trong sáu nẻo trời người Atula địa ngục ngạ quỷ súc sinh vậy, cứ hết lên trời rồi lại xuống, hưởng hết phúc trời á, nếu làm việc ác không tu nhân tích đức được nó lại xuống, xuống rồi á thì vào trong A Tỳ địa ngục chịu khổ khổ hoài rồi phát tâm Bồ đề được cái lại lên, phát được thiện tâm thì lại lên, lên rồi á được làm người thì lại gì, lại ác. Chúng ta thấy con người chúng ta bây giờ ác nhiều hơn thiện chứ, đúng không? Ác nhiều hơn thiện, ác nhiều hơn thiện các vị. Bây giờ tự hỏi rằng trên 90 triệu dân Việt Nam chúng ta biết bao nhiêu người á tin được nhân quả, tin được tội phúc, đúng không? Biết bao nhiêu người á bỏ việc sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu. Lời Phật dạy ở trong kinh Ngũ Giới nói rằng nếu mà người được thân người mà mất đi, muốn được lại thân người thì khó lắm. Đức Phật dạy rằng được thân người mất đi muốn được lại phải giữ được năm giới, đó là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không uống rượu và không vọng ngữ. Nhìn có mấy người không sát sinh. Nói ngay đất nước Việt Nam chúng ta là một đất nước gì, giáo lý của Đức Phật đã tồn tại trên dưới 2000 năm nay. Có rất nhiều học, rất nhiều người học Phật, rất nhiều người tu theo Phật giáo, kể cả tăng ni, kể cả Phật tử. Nhưng mà chúng ta xét lại xem tăng ni Phật tử bây giờ tu cũng có mấy người tu được đúng như lời Phật dạy. Năm giới thôi, tôi chưa nói nhiều. Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu đối với Phật tử. Còn đối với xuất gia thì không sát sinh, không trộm cắp, không dâm dục, không vọng ngữ, không uống rượu. Năm giới đó giữ còn khó các quý vị. Cho nên ở đây mới nói là gì? Đấy, mênh mang sáu nẻo biết rồi về đâu. Tổ nhìn thấy người tu chúng ta như thế này, không biết là sau khi nhắm mắt xuôi tay chúng ta sẽ đi về đâu, con đường nào là con đường chúng ta đi, chúng ta biết rồi đúng không? Đấy, chúng ta hãy nhìn vào cái ý nghĩ, lời nói, việc làm chúng ta bây giờ, hành động chúng ta bây giờ, chúng ta biết là con đường chúng ta đang đi là con đường nào. Đi lên trời thì phải tu theo thập thiện nghiệp đạo, đi trở lại con đường làm người thì phải giữ gìn năm giới. Còn đi vào con đường Atula là gì? Làm được một chút công đức thì sân hận nó thì nó tiêu hết. Kể công cho mình vỗ ngực ta đây, cho mình là làm thiện làm phúc, cho mình có công với chùa với Phật, có công với đảng với nhà nước với nhân dân vân vân. Cho nên là gì? Coi thường mọi người, sân hận chồng chất, chửi bới mọi người, chả tiếc một cái từ ngữ nào, một cái lời nói nào, vân vân. Cho nên ở đây đấy là đi vào con đường gì? Con đường Atula. Nếu chúng ta ngu si chẳng chịu học hỏi, tự vỗ ngực ta đây cho mình là hơn, không chịu khiêm cung hạ mình để học thêm những điều hay, điều tốt của Phật Bồ Tát, các bậc thánh nhân xưa nay người ta dạy về đạo đức, về nhân quả, về đạo đức như là Nho giáo, về nhân quả như là Phật giáo, vân vân. Những bậc tiên hiền cổ đức, những lời dạy thật là chí tình chí lý ngày xưa của các bậc tiền hiền cổ đức thì chúng ta thì bỏ qua. Mà chúng ta nói nôm na là gì? Là bất tín nhân quả, bán phá tam bảo đó. Những kẻ như thế thì gọi là gì? Đối với nhà Phật thì gọi là, đối với Đức Phật thì gọi là những kẻ gì? Ngu si vô trí. Cho cái thế trí biện thông, tức là trí tuệ của thế gian là gì? Là hơn hết. cho nên chẳng chịu học những cái lời dạy của bậc giác ngộ như chư Phật Bồ Tát và các vị hiền thánh xưa nay. Cho nên những người như vậy gọi là gì? Gọi là si. Mà ngu si á thì thường á đọa vào con đường gì? Súc sinh. Đó. Đức Phật nói trong kinh, ngu si thì thường đọa vào con đường súc sinh. Tham lam á, keo kiệt á, bốn xín á, không biết bố thí, không biết phóng sinh, không biết cúng dường dẫn đến cha mẹ, cũng chẳng biết cung phụng á, chẳng biết buông xả tài vật để cung phụng phụng dưỡng cha mẹ. Những kẻ như thế gọi là gì? Gọi là tham lam, keo kiệt, bốn xín. Những kẻ như thế thì bo bo chỉ biết giữ cho tiền tài của cải, giữ cho bản thân, vợ con cũng chẳng dám mua cho vợ con, bố mẹ ông bà cũng chẳng gì, cũng chẳng mua cho ông bà bố mẹ những cái đồ ngon vật lạ, những cái đồ tốt lành để dùng để ăn vân vân. Chỉ bo bo biết giữ như thế, chỉ giữ như thế, sau khi xả bỏ báo thân, con đường ngạ quỷ thì rất dễ chui vào, rất dễ đi vào. Tham sân si cái gì cũng có, cánh cổng địa ngục từ đó liền hiển hiện mở ra. Sống đã đau khổ rồi thì chết chắc chắn sẽ vào gì, vào trong địa ngục đau khổ ấy. Cho nên ở đây tổ mới nói gì, mênh mông sáu nẻo biết rồi về đâu. Đây là một câu hỏi mà tất cả chúng ta đều phải trả lời đấy. Chúng ta đều phải trả lời. Rồi chúng ta đi về đâu? Chúng ta đều phải trả lời. Người học Phật chúng ta, nếu chúng ta được nghe, được biết, thì chúng ta phải lo lắng cho cái hậu vận về sau. Đừng có lo chỉ bo bo để lo cho cuộc đời bây giờ, làm sao phải giàu có, làm sao phải sống sung túc, làm sao phải hơn người, làm sao phải ăn trên ngồi chốc người ta, làm sao phải nói có người nghe đe, có người sợ, phải có người nịnh bợ toan hoát mình suốt ngày. Như thế là nguy, rất nguy. Cho nên đây là phải lo sống, là cái bậc trí người khôn, lo cho cuộc sống bây giờ lại phải lo cho cuộc sống về sau. Không chỉ lo cho đời sống bây giờ mà phải lo cho gì? Đời sống về sau. Vì Đức Phật trong kinh nói chết không phải là hết, chết không phải là hết. Về thế giới bên kia chúng ta sẽ như thế nào đây? Có đi đầu thai thoát hóa về cõi lành được không? Hay là thần thức chúng ta mênh mênh mang mang, chìm đắm trong con đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh, thọ khổ vô cùng. Cụ nói nữa, kiếp người nào có bao lâu, nắng mưa thôi cũng rãi dầu cỏ hoa, lầu dương nhạt ánh trăng tà, hoàng lương một giấc tỉnh ra ngỡ ngàng. Hay, câu này rất hay. Cõi người, kiếp người nào có bao lâu? Các vị nghĩ xem kiếp người được bao lâu? Ai cho kiếp người 100 tuổi giơ tay xem nào? Hả? Kiếp người nào có bao lâu? Ai cho được kiếp người được 100 tuổi giơ tay xem nào? Ai? Không có à? Không có. Tại sao chúng ta cứ chúc nhau 100 năm hạnh phúc đầu bạc răng long? Hả? Thường chúc nhau thế mà. Chúc ông bà sống lâu 100 tuổi, chúc nhau thì 100 năm hạnh phúc đầu bạc răng long, con đàn cháu đống vân vân gì đó, đúng không? 100 tuổi không được thì 50 tuổi à? 100 tuổi không muốn là muốn 50 tuổi à? Kiếp người sống được bao lâu? Khoảng bao nhiêu? 80 tuổi hả? Ai bảo kiếp người sống được 80 tuổi giơ tay ra nào? Một giơ cao lên. Ai bảo kiếp người sống được 80 tuổi giơ tay? Cũng có khoảng độ tầm 15-20 người. Ai bảo kiếp người sống được khoảng 60 tuổi giơ tay ra nào? Người 60 tuổi nhiều hơn. Vậy ai bảo kiếp người sống được 20 tuổi giơ tay xem nào? Cũng có người giơ hả? Ai bảo kiếp người sống được 20 tuổi giơ tay? Đấy, Đây là một bài toán để xem chúng ta học có nhớ cái gì không. Khổ cái thân tôi mấy năm nay cứ lên khai giảng thuyết pháp mà Phật tử của mình nó chả hiểu cái gì cả, thế này thì chết tôi rồi còn gì nữa. Tôi thường dạy cũng khá nhiều lần rồi, trong kinh Đức Phật, một hôm Đức Phật hỏi các đệ tử của mình là kiếp sống của con người được bao lâu. Có một vài vị tỷ khiêu ra hăm hở lễ Phật đó: A Di Đà Phật, bạch Đức Thế Tôn, kiếp sống của con người theo con là được gì? Được 100 tuổi là gì? 100 tuổi. Đức Phật ra cười, gật gù, Đức Phật cười. Có vị tỷ khiêu ra bảo rằng: bạch Đức Thế Tôn, theo con tuổi thống con người ta thường thường con thấy là gì? Được 80 năm. Đức Phật ra cười tươi, cũng gật gật và rất là hoan hỉ cười. Có vị tỷ khiêu ra lễ Phật đó, bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, theo con cuộc sống của con người ta thì 60 tuổi, vì ông bạn của con mới tối hôm qua vừa tròn tuổi 60, vừa đến ngày sinh nhật tối hôm qua, thì đêm hôm qua ông ấy bị trúng gió, ông ấy chết mất, cho nên con thấy cuộc sống con người ta 60 tuổi. Đức Phật cũng cười và mỉm cười và gật đầu. Lại có một vị tỷ khiêu ra lễ Phật bảo rằng: bạch Đức Thế Tôn, con người ta 20 tuổi thôi. Vì sao? Vì cái ông Phật tử ở trước cửa tinh xá có đứa con trai rất là tài ba, khôi ngô, tuấn tú, hiếu thảo, học giỏi. Nhưng hôm qua đứa con trai của cái nhà Phật tử ở trước cửa tinh xá đó cũng bị chết, bị chốt đột tử, không biết làm sao bị chết. Cho nên con theo con nghĩ con người ta tuổi thọ được 20 tuổi. Lại có vị tỷ khiêu bước ra nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, theo con tuổi thọ được một ngày. Vì mấy hôm trước con đi khất thực, đi đến một cái gia đình, thì đi đến đó thấy gia đình đấy, tiếng khóc lóc thảm thương. Con bước vào hỏi thì mới biết là cái bà chủ nhà vừa sinh một em bé, vừa sinh xong được mấy tiếng đồng hồ sau thì chết. Được tiếng đồng hồ sau thì chết. Cho nên con nghĩ rằng mạng sống con người ta trong khoảng một ngày. Đức Phật đã cũng mỉm cười và gật đầu. Bây giờ có vị một tỷ khiêu già bước ra lễ Đức Phật mà nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, theo con, trong kinh Đức Phật dạy sinh tử vô thường, mau hơn nước dốc. Vì vậy mà theo con mạng sống của con người ta chỉ trong một hơi thở. Hít vào mà không thở ra nữa thì còn nữa không? Nào các quý vị, hít vào mà không thở ra, hoặc thở ra mà không hít được vào nữa thì còn không? Còn gọi là mạng con người ta có còn không? Cho nên sáng còn tối mất. Nói như thế đã là gọi là gần với đạo rồi, nhưng chưa thực sự hiểu đạo. Và chúng ta thấy Đức Phật xác nhận đúng như thế. Đúng như thế. Này các tỷ khiêu, Như Lai dùng con mắt tuệ của Phật mà thấy rằng mạng sống của chúng sinh ngắn ngủi chỉ trong một hơi thở vậy. Đúng vậy. Vị tỷ khiêu già ấy đã nhìn thấy chân lý, đã ngộ được gì? Ngộ được chân lý, nhìn thấy chân lý, ngộ thấy chân lý và đã gì? Đã chứng được đạo. Đấy mới chính là lời dạy của Đức Như Lai. Đó mới là con đường mà chúng sinh cần phải giác ngộ, cần phải hiểu một cách rõ ràng, minh bạch để mà tu. Chớ đừng có tham chấp và nghĩ rằng bây giờ mình còn trẻ, mới có 20 tuổi mà đi học Phật sớm thế này ư? Mới có 30 tuổi mà đã đi quy Tam Bảo để tu ư? Trẻ vui nhà, già vui chùa, đúng không? Đó, trẻ vui nhà, già vui chùa. 50-60 tuổi mới nghỉ hưu rồi mới đi chùa, mới đi tu chứ. Bây giờ còn trẻ thì phải lo ở nhà đi kiếm tiền, vân vân và vân vân. Nhưng hãy nhớ rằng Đức Phật xác định ở trong cái nha hàm, Đức Phật xác định với các tỷ khiêu rằng mạng sống con người ta ngắn ngủi chỉ trong một hơi thở mà thôi. Hít vào mà không thở được ra nữa, thở ra mà không hít được vào nữa là về thế giới bên kia rồi. Tùng tùng hình rồi. Tùng hình là cái gì? Nghe là tiếng trống, tiếng chiêng rồi. Ôi bà ơi! hoặc là ôi ông ơi sao ông bỏ tôi mà đi sớm thế. Đấy, thế đấy, cuộc đời này là thế đấy, vô thường thế đấy, mạng người đấy nhanh chóng như thế đấy các quý vị, đâu có phải là 80 tuổi đâu. Nhiều người vào 80 tuổi, nhiều người giơ tay 60 tuổi, nhiều người có người vào 20 tuổi, 20 tuổi còn rụt rè, giơ lên rồi lại bỏ xuống. Sao không biết mình giơ có đúng không? Giơ lên lại bỏ xuống. Nghe thầy hỏi câu nữa thì giơ giơ. Nghe hỏi câu nữa thì gì? Mới giơ lên tí. Đấy, đấy thế. Chúng ta thấy như thế là chưa hiểu gì về Phật pháp đâu. Học Phật như thế là chưa hiểu gì về Phật pháp một cách chuyên sâu đâu. À, lên đây học gọi là để học thôi, nhưng học để ý, để chú tâm vào, để hiểu cuộc đời là vô thường. Nghĩ đến cảnh vô thường để mà lo tu thì chúng ta mới có cơ hội thoát khỏi cái biển khổ trầm luân ở trong kiếp này. Còn chúng ta cứ tham đắm, chúng ta rất khó có thể niệm Phật, cũng rất khó có thể được đới nghiệp vãng sinh các quý vị ạ, vì chúng ta thì còn tham. Còn tham ở cái cõi hồng trần này, giả tạm này. Cho nên nếu chúng ta còn tham ở cõi hồng trần giả tạm này thì rất khó niệm Phật, rất khó có thể được vãng sinh. Vì vậy mà ngài sư phụ của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, ngài cư sĩ Lý Bình Nam, ngài nói rằng thời mạt pháp này ngàn người niệm Phật mới có 1-2 người được vãng sinh. Vậy thì còn 998-99 người đi đâu các quý vị? Gọi là niệm Phật đó, tu phúc, niệm Phật đó, gieo duyên lành mà thôi. Chứ còn niệm Phật cầu vãng sinh thực sự đó, chưa có mấy, ngàn người mới có 1-2 người. Vậy thì còn 998-99 người đi đâu? Lại tiếp tục quay trở lại nhân gian. Đó. Hoặc là lên quái trời. Lên quái trời hưởng cái phúc là lơi thoạt xuống. Ở lại nhân gian thì rất dễ tạo nghiệp. Đó. Chúng ta thấy có rất nhiều những tấm gương, những vị tu sĩ ở lại nhân gian mà chúng tôi kể rất nhiều những câu chuyện đó rồi đó. Việt Nam chúng ta thấy như gì? Như thiền sư Từ Đạo Hạnh ở chùa Thầy, đầu thai làm vua Lý Thần Tông, nhưng chúng ta thấy kiếp trước làm vị sư thì danh tăng lỗi lạc, giới đức vẹn toàn. Gọi là muốn đi thì tự tại mà đi đấy các quý vị. Ngài lên trên Đồng Thanh Hóa, trên đỉnh núi chùa cao, ngài tự tại ngài đi. Nhưng mà khi đầu thai tái thế làm vua Lý Thần Tông, chúng ta thấy cuộc đời trước làm tăng thì trai giới thanh tịnh, đời sau làm vua thì sơn hào hải vị, món gì cũng gì cũng ăn, món gì cũng hưởng thụ. Mà món gì cũng ăn, món gì cũng hưởng thụ thì chúng ta nghĩ rằng nó có tiêu phúc không? Có tổn phúc không các quý vị? Có. Kiếp trước thì trai giới thanh tịnh, kiếp sau thì trăm thê ngàn thiếp. Như vậy, đối với một bậc quân vương, đối với bậc quân vương thì đó là chuyện bình thường. Nhưng đối với một gì? Một người cầu đạo giải thoát, thoát ly sinh tử như chúng ta này, thì thật là phải suy nghĩ vậy, phải đánh dấu một câu hỏi nặng vào đấy vậy. Cho nên mới nói là kiếp này làm người tu sĩ niệm Phật cầu vãng sinh mà không đến nơi đến chốn thì cũng giống như cái vị sư ở dưới một ngôi chùa bên cạnh Hải Dương là gì nhỉ? Hưng Yên, ở cái giáp danh giữa Hưng Yên và Hà Nam vậy. Đó, ngày xưa có cái ngôi chùa Quang Minh Tự, có một vị sư tu hành biết trước ngày giờ ra đi, ngồi mà ra đi. Đó, trước khi ra đi bảo đệ tử mình viết lên, lấy cái mực son viết lên trên lưng của mình là Quang Minh Tự Sa Môn Thích Thanh gì đó, tức là tên pháp danh vị đó, và nói rằng sau này ta sẽ không về Tây Phương, ở lại thế giới này để giáo hóa độ sinh. Cho nên sau này khi mà ta sinh ra ở đâu thì trên lưng của ta có cái dòng chữ này, Quang Minh Tự Sa Môn gì gì đó. pháp danh là gì đó. Và chúng ta biết sau khi xả bỏ báo thân ở cái chùa Quang Minh ấy, vị tăng này đầu thai sang tận bên Trung Quốc làm ông vua. Có sách nói rằng vua Thanh, Thiều Đại nhà Thanh. Nhưng ngày xưa chúng tôi đọc cái tài liệu ngày xưa thì nói rằng ông thời triều đại nhà Minh cơ, thời vua Minh Thần Tông. Minh Thần Tông. Việt Nam của chúng ta có từ đạo hạnh là Minh á, là Lý Thần Tông. Còn cái vị sư kia đầu thai sang á, bên Trung Quốc làm vua Minh Thần Tông. Cái bộ sách cổ ngày xưa chúng ta tôi đọc như thế. Chứ còn bộ sách này á, thì Hòa Thượng Đức Nhị Tổ lại ghi là vua Thanh, triều đại nhà Thanh. Thì cái này phải xem xét lại những cái văn bản cổ á, xem cái nào. Ngày xưa chúng tôi là đọc văn bản cổ, văn bản chữ Hán á. Sách cổ á, là Minh Thần Tông. Có cái chữ ở trên làm vua rồi á, người các vị quan đi sứ Việt Nam nó phải đi triều cống, đi sang mới hỏi cái vị vua Minh Thần Tông của nhà Minh bên Trung Quốc, hỏi vị đi sứ của Việt Nam chúng ta, hỏi có biết cái ngôi chùa là chùa Quang Minh không, vị này bảo không biết. Xong rồi về đi tìm xuống như đất Hưng Yên có cái chùa là Quang Minh tự. Mấy chục năm trước có vị hòa thượng trụ trì trước khi mất có dặn đệ tử và nhân dân, nhiều người biết câu chuyện đó, viết lên trên lưng của ngài là Quang Minh tự Sa Môn Thích Thanh gì đó, vân vân đó. Và vì trước khi vị thầy này tịch ấy nói rằng là sau này á, nếu biết ta ở đâu á mà trên lưng của ta có cái dòng chữ son này mà muốn xóa đi á thì phải lấy cái nước giếng của chùa để rửa thì mới được, còn không làm gì được. Đấy, ông vua Minh Thần Tông bên Trung Quốc á, tìm mọi cách để rửa nhưng mà không rửa được. Nên sau khi về thì nhờ cái vị sư đi sứ sang đó về tâu với vua của Việt Nam thì mới cho người đi tìm thì ra cái chùa đấy, biết câu chuyện đấy và đem cái nước giếng sang để cho ông vua Minh Thần Tông ông rửa. Và ra thì sang mang lấy cái nước giếng đó rửa, vừa rửa vào một cái rửa đến đâu dòng chữ son trên lưng nó trôi hết không còn gì nữa. Cho nên chúng ta thấy đời trước tu hành chỉ trai giữ giới, đời sau làm vua hưởng phúc thì quên việc tu vậy, quên việc tu, quên việc giải thoát vậy. Vì ở trong cảnh nhà vui ngũ dục lục trần nó khó bỏ lắm các quý vị, khó lắm ấy, không phải đơn giản đâu đó. Cho nên ở đây tổ mới nói gì, mới nói là mênh mang sáu nẻo biết rồi về đâu, kiếp người nào có bao lâu, nắng mưa thôi cũng dãi dầu cỏ hoa. Lầu xương nhạt ánh trăng tà, hoàng lương một giấc tỉnh ra thì ngỡ ngàng. Đấy, cái câu nói hoàng lương á, một giấc tỉnh ra ngỡ ngàng, nói rằng ở bên Trung Quốc ngày xưa có một vị nho sinh Sam Phương để cầu học, bây giờ gặp một vị đạo sĩ. Cái vị đạo sĩ này vì đem thuyết pháp cho nghe, mình cứ nói nôm na cho dễ hiểu, nói thuyết pháp cho nghe, nói về cái cảnh làm quan á, thì nó cũng phù du như giấc mộng mà thôi, cho nên chẳng có gì bằng tu tâm dưỡng tính để đắc được pháp thần thông để trở thành tiên, trở thành bậc tiên nhân thọ mạng lâu dài, trường tồn trường thọ đó, vân vân để hơn. Thế là bây giờ cái vị tu sĩ này, vì đạo sĩ này mới nấu một cái nồi cháo kê gà, nấu một nồi cháo kê gà và bảo cái vị nho sinh này hãy nằm nghỉ một giấc đi, xong rồi dậy cháo kê gà về chín để ăn. Vì nho sinh kia đi đường dài mệt quá cho nên thầy cái vị đạo sĩ cho đưa cho cái gối nằm ngủ lên cái gối đầu cái gối đó, nằm ngủ một giấc và mơ thấy mình bắt đầu từ khi mình là nho sinh này, xong rồi đi thi này, đỗ thi hương này, đỗ thi hội này, rồi đỗ thi đình này, và đỗ làm trạng nguyên này, ra làm quan này, rồi có vợ con thê thiếp vân vân, làm quan từ cái chức trạng nguyên dần dần cho đến chức tể tướng này, và đến cuối cùng á là khi làm đến chức tể tướng rồi á, quyền bính trong tay á, trên dưới một người mà trên muôn người, tức là dưới ông vua mà trên gì, trên tất cả quan lại thứ dân tôi tớ, dưới một người mà trên muôn người. Thì một hôm ông ta gì can gián vua, Và vua gì? Vua tức giận. Và vua gì? Vua hạ lệnh là đem tru di cửu tộc ông ta. Và khi vua tru di cửu tộc ông ta mà cái thì ngay cái lúc đó giật mình tỉnh dậy bảo chém đến người thân của ông ta và chém đến ông ta một cái thì khi mà đau của vừa giơ dao chém đến ông ta giật mình một cái thì ông ta tỉnh dậy. Đó. Ông ta tỉnh dậy thì cả một giấc mơ từ khi đi thi hương thi hội thi đình đó, Đỗ Trạng Nguyên ra làm quan đó, dần dần cho đến chức tể tướng và gọi là can gián vua bị vua gì không bằng lòng và xử cái tội gọi là chu di cửu tộc đó. Khi chém đến ông ta thì giật mình tỉnh giấc một cái mới biết là đấy chỉ là một giấc mộng, chỉ là một giấc mộng thôi. Khi đó tỉnh giấc mộng một cái thì cái nồi cháo kê gà gì vừa chín, nồi cháo kê gà vừa chín. Và sau này vì một giấc mộng, trong một giấc mộng chỉ một nồi cháo kê gà nó khoảng mình cứ cho nấu tiếng 2 tiếng đồng hồ đi chứ bao nhiêu, ông ta mệt ông ta nằm ngủ thiếp đi như thế mà cả một cuộc đời một cái giấc chỉ gói gọn trong một giấc mơ trong vòng có 1-2 tiếng đồng hồ, cho nên ông ta ngộ ra. Vì vậy mà liền là không đi thi nữa, đi lên kinh thành để ứng thí và không đi thi nữa, và cho nên đi xuất gia tu theo làm đạo sĩ. Và sau này chính là thành tiên, chính là gì, Lã Đồng Tân đó. Chính là Lã Đồng Tân. Đây câu cái cốt truyện này là Hoàng Lương á, nhất mộng tỉnh ra ngỡ ngàng này, mới biết là gì? Cuộc đời chỉ như một giấc mộng. Cho nên không đi thi làm quan nữa, mà khi đó xuất gia tu theo đạo tiên và sau này trở thành một vị tiên nhân rất nổi tiếng của trong đạo giáo Trung Quốc, đó chính là Lã Đồng Tân. Đấy. Chi bằng về cõi liên bang, tức là làm tiên, cho dù có làm tiên đi chăng nữa thì cũng gì, làm tiên trên trời cũng phải bị gì, vẫn còn bị sinh tử luân hồi. Cho nên kết lại tổ mới dạy này, chi bằng về cõi liên bang. Về cõi liên bang là về cõi nào? Về cõi nào? Về cõi Tây Phương Cực Lạc đó. Sen khoe sắc ngọc, gió đàn pháp âm. Sen khoe sắc ngọc tức là chỉ cho người vãng sinh về đó. Trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói gì? Từ hoa sen mà sinh gì? Mà sinh ra gió thổi khua nhẹ vào cành cây lá cây nước chảy vân vân đều phát ra tiếng gì? Pháp âm, niệm màu, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thiện, niệm tí, niệm giới và các pháp ba la mật vậy. Đó, cho nên chúng ta thấy gọi là sen khoe sắc ngọc, gió đàn pháp âm, tiếng gió mà nó hòa quyện vào những cành cây lá cây, nó tạo ra những cái gì, cái tiếng pháp âm vi diệu, mới cho nên mới gọi là gió đàn. Gió, tiếng gió nó tạo thành những tiếng đàn gì, cái tiếng đàn pháp âm vi diệu ấy. Còn thế giới chúng ta phải đánh đàn organ rồi đàn guitar rồi á, đàn tranh các thứ đàn hòa quyện vào nhau mới tạo thành những bản nhạc du dương êm tai thích nghe. Nhưng còn Tây Phương Cực Lạc gọi là gió đàn pháp âm, tiếng gió nhẹ nhẹ khua nhẹ vào cành lá đó. Tiếng nước chảy vân vân đều tạo thành cái tiếng pháp âm, ai nghe thấy cũng sinh tâm hoan hỉ vui mừng niệm Phật niệm pháp niệm tăng vậy. Còn ở thế giới chúng ta khi buồn phiền, khi buồn bị người yêu đá thì thường hay hát bài gì? Ngày xưa chúng ta có ai yêu mà bị người yêu đá mà buồn mà hát bài gì chưa? Ngày xưa thời các cụ ngày xưa là hay có cái bài gì? Bài gì? Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, đúng không? Đời tôi không duyên nên yêu ai cũng không thành, có phải không? Đấy, ngày xưa mà yêu nhau mà bị người yêu đá thì cứ lững thững cứ suốt ngày cứ như thế. Hoặc là anh nào mà nhìn thấy cô nào hoặc cô nào, anh nào nhìn thấy một thì một cô gái mà thì không dám tỏ tình, gọi là yêu gì, yêu đơn phương á, đi ra đi vào cứ nhà em có hoa vàng trước ngõ, tường thật là cao, có hoa leo kín rào, vân vân đó, kiểu nó như thế, có dám tỏ tình đâu. Đi ra rồi là đi vào là đi ra, như con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cụt, leo ra leo vào ấy. Đấy, đời nó thế, thế giới chúng ta này nó thế. Còn Tây Phương Cực Lạc có cái cảnh thất tình lục dục đó không? Không có. không có cảnh thất tình lục dục ấy, không có cảnh đau khổ về sinh già bệnh chết, lo buồn khổ não ưu sầu như thế giới chúng ta này. Tất cả những người được sinh về đó trong kinh á, Vô Lượng Thọ Đức Phật nói rằng đều là bậc gì? Thượng thiện nhân. Đều là bậc thượng thiện nhân. Nay chúng ta muốn làm chúng sinh mê mở hay là muốn làm bậc thượng thiện nhân? Ha. Các Phật tử muốn làm thượng thiện nhân hay là chúng sinh mê mở đau khổ? Muốn là người gì? Thượng thiện nhân hả? Thượng thiện nhân thì phải đó, chăm chỉ niệm Phật, tin sâu nguyện thiết, một lòng ấy chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Tin sâu nguyện thiết, một lòng chỉ danh. Ba món tư lương ấy chính là gì ạ? Là nền tảng căn bản cho chúng ta tu tập. Chính là gọi là gì, mình gọi nôm na cho dễ hiểu, chính là gì ạ? Chính là giấy thông hành, chính là visa, chính là lương thực, thực phẩm để cho chúng ta thì đi trên một con đường khá dài để về, vượt qua một đoạn đường khá dài để về Tây Phương. Trong kinh Đức Phật nói 10 muôn nước cõi Phật, nếu đi bằng chân chúng ta chả bao giờ đi đến được đâu, mà chúng ta đi bằng gì? Đi bằng ý chí, đi bằng nguyện lực, và đi bằng gì? Đi bằng công đức, đi bằng thần thông của A Di Đà Phật. Cho nên trong một sát na, kinh nói một sát na, có thể chúng ta niệm Phật nhất tâm thì sẽ được đới nghiệp vãng sinh vậy. Cho nên muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi khổ đau thế giới này, thời mạt pháp này các tổ dạy rằng các pháp tu thì vẫn có người giải thoát, nhưng mà chỉ cho bậc thượng căn thượng trí mới đạt được thôi. Còn hàng trung hạ căn như chúng ta này á, thấp thấp lè tè như chúng ta này á, tu tập á thì giải đãi, tham sân á thì nhiều hơn là cái sự hỷ xả từ bi. Cho nên á, các tổ dạy chúng ta chỉ có một con đường, một con đường á gần nhất, đảm bảo nhất, dễ tu mà lại đạt được cái hiệu quả cao nhất, đó chính là pháp môn tin sâu nguyện thiết, niệm Phật phát nguyện vãng sinh vậy. Cho nên ráng, hãy ráng mà tu. Vì vậy mà cụ mới nói gì? Trời giải thoát, cảnh thậm thâm, an vui muôn kiếp, tuyệt lầm lỗi xưa. Trời giải thoát, cảnh thậm thâm, tức là chỉ cho bầu trời á, ở cái Tây Phương Cực Lạc thế giới và cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới á, là cả một bầu trời giải thoát. Cảnh giới thì thầm tâm vi diệu, không còn chúng sinh tham đắm mê lầm đau khổ tham sân si như chúng ta nữa. Cho nên mới nói là cả cái thế giới đó đều gì? Đều an vui, đều hạnh phúc, tuyệt lầm lỗi xưa, tức là hết sạch, không còn một chút lầm lỗi gì từ kiếp trước để lại nữa. Ở đời này chúng ta, kiếp này chúng ta vẫn còn cái nghiệp do đời trước kiếp chúng ta tạo nên, những vãng sinh về đó được gột sạch tất cả não phiền, hết sạch tất cả những sân si phiền não lỗi lầm vô thủy kiếp trước. Cho nên hay gọi là nương vào hạnh nguyện của A Di Đà Phật, vãng sinh về đó đều trở thành bậc thượng thiện nhân, bậc thánh, bậc Bồ Tát nhất si, bậc Bồ Tát gọi là bất thoái chuyển, tức lên hàng thất địa Bồ Tát đó. Cho nên mới nói là gì? Nói là tuyệt lầm lỗi xưa. Chỉ câu niệm Phật đừng thưa, tức là chỉ dùng một câu niệm Phật thôi, đừng có đừng thưa. Thưa ở đây, đừng thưa ở đây thì có hai ý. Một ý là đừng thưa ở đây, tức là đừng để cho nó thưa thớt. Nay niệm mai lại gì? Mai lại dừng á. Niệm Phật được mấy ngày lên chùa, còn về thì lại quên niệm Phật, lại lo gì xem tivi, đi buôn dưa lê, bán dưa chuột vân vân đó. Đấy, chứ đừng thưa có thể hiểu một cách như vậy cũng được. Đừng thưa ở đây nếu mà miên mật hơn có cái gì? Chỉ một lòng niệm Phật á, đừng có nói chuyện tạp, một lòng niệm Phật suốt ngày á, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật á, không để xen tạp, gọi là nhất tâm niệm Phật. Trường hợp này thì gọi là niệm Phật đạt đến cái trình độ nhất tâm niệm Phật, không xen tạp, không để cho gì, không để cho nó lọt vào đó một cái tạp niệm nào đó, thì đó gọi là hạng người này thì 10 người niệm Phật thì 10 người vãng sinh, 100 người niệm Phật thì 100 người vãng sinh, 1000 người niệm Phật thì 1000 người vãng sinh. Nhưng mà niệm đến cái cảnh giới đó thì không phải là dễ các quý vị. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng cố đi, ráng đi. Nếu mà tuổi mà lớn rồi, 5-70 tuổi, 6-80 tuổi rồi thì thôi, còn gì nữa đâu mà vui với sầu. Nhất tâm niệm Phật một câu A Di Đà Phật là gì, biển dâu sẽ gì, sẽ dừng mà thôi. Đấy, tổ mới nói là chỉ bền tín nguyện tam thừa bước lên. Chỉ bền tín nguyện, thế chỉ cần giữ bền cái gì, tín tâm, tin sâu và gì, nguyện thiết thôi. Tam thừa tức là gì, là chỉ cho ba ngôi, đó là gì, Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa. Bồ Tát thừa ấy còn gọi là Phật thừa. Trong Phật giáo chúng ta, Phật Phương Tiện nói ra gì, tam thừa pháp, đó là Thanh Văn Duyên Giác của Bồ Tát hay gọi Phật thừa. Kinh Pháp Hoa thì gom tam thừa về nhất thừa pháp, đó là nhất Phật thừa. Còn tất cả các phương tiện gọi là tam thừa pháp, Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa ấy còn gọi là Phật thừa. Đó, đây là gì, bước lên tam thừa, tức là về Tây Phương Cực Lạc thì ít nhất cũng chứng quả La Hán mà. Quả Bồ Tát đó, gọi là bất gọi là chứng được cái quả ngôi vị gọi là bất sinh bất diệt, lên hàng gọi là thất địa Bồ Tát mà. Cho nên đó, tam thừa Thanh Văn Duyên Giác và Bồ Tát, đó là tam thừa pháp. Đài vàng sẵn đã ghi tên. Khi trong kinh nói là chúng ta khi niệm Phật thế giới này, khởi tâm niệm Phật một cái là Tây Phương Cực Lạc là có hoa sen gì, hoa sen báu rực rỡ mọc lên ở trong một trong 9 phẩm, tức là cửu phẩm liên hoa Tây Phương Cực Lạc rồi. Tùy theo chúng ta mới khởi tâm niệm á, niệm còn giải đãi thì hoa sen mọc ở hạ phẩm hạ sinh, niệm Phật tinh tiến thì hoa sen thì lên trung phẩm trung sinh chẳng hạn, niệm Phật tinh tiến nữa, nhất tâm niệm Phật thì hoa sen còn lại lên gì, lên ba phẩm bậc thượng, là thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh hoặc thượng phẩm thượng sinh. Đó, cho nên trong kinh luận Đức Phật dạy và các tổ giảng đều khuyến tấn và mách bảo chúng ta như thế. Đó, cho nên chúng ta thì tổ mới nói là đài vàng sẵn đã ghi tên, vừa khởi tâm niệm là đã có tên chúng ta bên đó rồi. Ví dụ cho tôi chẳng hạn, tôi vừa khởi tâm niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh bất thoái Bồ Tát bên vi bản lữ, thì cái hoa sen đó, ở bên Tây Phương có một cái hoa sen đó nổi lên, đó là gì, có cái tên là Thích Đạo Thịnh ở bên đó. Chúng ta cũng thế. Chúng ta là gì? Là Nguyễn Thị A pháp danh như Diệu B, hay là Nguyễn Thị A pháp danh như Chí gì ở đó, có hết. Đây không phải là giả đâu nhé. Đây không phải là phương tiện pháp đâu. Đây là chân thật pháp. Đây là lời nói rất thật của Thích Ca Mâu Ni. Đây là lời nói rất thật của các bậc tổ sư tịnh tông của chúng ta, chứ không phải là lời giả dối để khuyến dụ trẻ con đâu. Lời nói rất thật. Mười phương ba đời chư Phật hiện ra tướng lưỡi dài rộng, chưa bao giờ nói sai sự thật một lời, chưa bao giờ nói dối chúng sinh một câu một chữ. Cho nên chúng ta phải biết rằng Phật pháp tuy có phương tiện, nhưng phương tiện ấy đều phù hợp với chân lý, phù hợp với gì, với đạo đức, phù hợp với nhân quả để mà nói vậy, chứ không nói sai. Tôi có thể nói sai, tôi có thể nói lời chưa đúng gì sự thật, vì tôi còn là phàm phu tăng. Còn Phật Bồ Tát á, các ngài đấy thì đã chứng ngộ được cái quả vị giải thoát thầm thâm vi diệu, trí tuệ của các ngài đã khai mở đến cái chỗ tột cùng rồi, các ngài đã thấu được cái tận cùng nghiệp tính của chúng sinh rồi. Cho nên lời nói ra của chư Phật Bồ Tát đều là những lời nói chân thật ngữ. Đó, chứ không phải như phàm phu tăng, như chúng tôi có những lời còn nói sai, phải đính chính lại. Tất nhiên không phải là tất cả đều sai, sai một vài cái chỗ nhất định nào đó thôi, vì trí tuệ của thế gian mà. Trí tuệ của chúng tôi là trí tuệ phàm phu tăng. Trí tuệ của Phật Bồ Tát là trí tuệ của gì ạ? Của bậc thánh nhân xuất thế gian. Cho nên chắc chắn những lời dạy của các ngài là không còn hư vọng. Đúng với gì? Chân lý, đúng với nhân quả. Cho nên ngài dạy chúng ta là khi mà thế giới này cứ mỗi một người niệm Phật phát nguyện vãng sinh thì Tây Phương Cực Lạc thế giới có một đóa hoa sen có tên của người đó. Ví dụ như tôi thì Tây Phương Cực Lạc có một hoa sen có tên là, có cái tên của ông Thích Đạo Thịnh hiện rõ lên trong đó, không có ai có thể nhảy vào đó để tranh của tôi được, đúng không? Các Phật tử không thể tranh được, các sư khác không thể tranh được, vì đó là ngôi nhà của tôi, công đức của tôi, do tôi thì xây dựng lên. Và khi tôi xả bỏ báo thân ở thế giới này là tôi gì, A Di Đà Phật tiếp rước thần thức của tôi về đó, là đấy là ngôi nhà của tôi, do tôi xây dựng lên, người khác không thể nhảy vào đây ở được vậy, vì có chủ quyền mà. Tên sổ đỏ đứng của tôi mà ai có thể vào đó mà cướp của tôi được, đúng không? Cái hoa sen nó có tên của ông Thích Đạo Thịnh mà, không thể là ông Thích Giác Thanh vào đó để tranh tôi được, phải không? Không thể là, không thể ai có thể tranh tôi được. Ông Thích Giác Thanh muốn gì? Muốn vãng sinh thì ông Thích Giác Thanh phải niệm Phật và phải cầu sinh Tây Phương, thì thế giới Tây Phương lại có một bông sen là Thích Giác Thanh, Thích Giác Quán, Thích Giác Nhẫn, Thích Giác Nguyên, vân vân ở đó rồi, đúng không? Ai cũng có phần. Nếu mà chúng ta gì tín nguyện vãng sinh, tin sâu nguyện thiết, một lòng niệm Phật cầu sinh tịnh độ, không nghi ngờ, không gián đoạn, không xen tạp, thì chắc chắn sẽ được đới nghiệp vãng sinh cũng tốt các quý vị. Còn được tự do tự tại biết trước ngày giờ vãng sinh thì thật quý hóa thay. Đấy chính là lời của tổ, lời mở đầu có cái chương này gọi là chương đệ tứ yếu này đó, nói về niệm Phật phải quyết định phát nguyện vãng sinh đó, lời khải đề của tổ đấy, nói rằng cơ duyên sẵn đợi một nền đạo tâm, cơ duyên sẵn đợi chúng ta hãy giữ một nền đạo tâm, tức là hãy giữ một cái lòng gì, cái lòng thủy chung son sắc, tin sâu nguyện thiết, chứ đừng có để nay nghe pháp này mai tu pháp khác. Nay vào tu là tỉnh độ, mai là chạy theo thiền, ngày kia là chạy theo tỉnh, theo luật, theo là chạy theo mật, theo luật, vân vân gì đó, cũng là pháp của Phật đấy, nhưng mà cũng không nên nay tu phép này mai tu pháp khác. Nên đi một con đường, một con đường đến đích rồi thì chúng ta sẽ đi biết được hết các gì, các con đường khác, lúc đó sẽ đi được hết các con đường khác. Đấy là về phần khải đề của tổ. Về phần chính văn, phần mục A, nguyện thiết động lực chính của sự vãng sinh, tức là tổ dạy là phải có nguyện, phát nguyện để tha thiết, chí thành, chí kính, thì đó chính là gì, là động lực chính cho sự vãng sinh của chúng ta. Tiết thứ 21, tính cách trọng yếu của sự phát nguyện. Tổ nói về sự tính cách trọng yếu của sự phát nguyện, chúng ta xem cổ dạy như thế nào. Như trên đã nói, yếu chỉ của môn tịnh độ là tín nguyện hạnh. Trên đã nói từ phần trước á, bao nhiêu bài giảng từ khi khai giảng cái bộ niệm Phật tập yếu cho đến nay á, cụ nói là gì, là như trên đã nói này, yếu chỉ tức là cái yếu chỉ của pháp môn tịnh độ, cái điều thiết yếu nhất, quan trọng nhất của pháp môn tịnh độ đó là tín nguyện và hạnh. Tín nguyện hạnh đã giảng nhiều lần rồi, nay không nói lại nữa. Muốn vào cửa pháp này, trước tiên hành giả phải tin cõi Cực Lạc có thật và Đức A Di Đà luôn luôn hộ niệm, sẵn sàng tiếp dẫn chúng sinh nào quy kính, niệm 6 chữ hồng danh hoặc 4 chữ hồng danh kêu gọi đến ngài, lòng tin như thế gọi là tin. Cụ giải thích về gì? Về tin đó, thì cụ nào nói là muốn vào cửa pháp yếu này, tức là muốn vào được cái cửa pháp của pháp môn tịnh độ này á, thì trước tiên á, hành giả phải tin có cõi Cực Lạc là có thật, chứ không phải như một số những người nói cõi Cực Lạc là cõi gì, là cõi trong mộng, cõi Cực Lạc là cõi giả dối, cõi Cực Lạc là cõi thêu dệt do các vị Bà La Môn á, sư thì sư giả, và các vị sư Trung Quốc nói lên đấy, chứ không phải là Thích Ca Mâu Ni nói. vân vân và vân vân. Họ bảo ai nói như thế? Ở đâu nói? Bảo vì trong kinh á, Nikaya tức là kinh của Phật giáo Nam Tông không nói đến. Phật giáo Nam Tông tin mỗi có Phật Thích Ca thôi à? Còn họ cho rằng á, ngoài Đức Phật Thích Ca không có một Đức Phật nào trong á, khắp mười phương thế giới nữa. A Di Đà Phật cũng là giả, Dược Sư cũng là giả, và Di Lặc tương lai cũng chẳng có luôn. Họ nói rằng chỉ có mỗi một mình Đức Phật Thích Ca thôi. Trên thế giới này không có một vị Phật nào khác nữa. Đó. Họ tin như vậy. Nhưng còn á, Phật giáo Bắc Tông của chúng ta á, tin rằng là có mười phương ba đời chư Phật ở khắp mười phương. Các Đức Phật quá khứ, các Đức Phật hiện tại và các Đức Phật vị lai. Trong đó chúng ta đang tu tập này, chúng ta chính là gì? Một trong những Đức Phật vị lai sau này. Vì trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, còn chúng sinh gì? Là Phật sẽ thành. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng á, giữa cái giáo lý của hai tông phái chính, đó là Nam Tông và Bắc Tông, hay gọi là Phật giáo Đại Thừa và Tiểu Thừa đó, đó cũng có gì? Có sự nhìn nhận khác rất xa về nhau. Cho nên đây chúng ta tu theo Bắc Tông, chúng ta hãy tin theo gì? Lời dạy của Đức Phật ở trong kinh điển, hệ thống kinh điển Tam Tạng Bắc Tông của chúng ta, hay còn gọi là Phật giáo Đại Thừa. Nói rằng tin có cõi Tây Phương Cực Lạc, và tin có Đức Phật A-di-đà là vị giáo chủ ở cõi Tây Phương Cực Lạc, luôn luôn hộ niệm cho chúng ta. Hộ niệm tức là trợ giúp, là giúp đỡ chúng ta đó. Ngài sẵn sàng gì? Tiếp dẫn chúng sinh nào quý kính, chúng sinh nào quy kính. Quy tức là quay về. Quy kính tức là quay về, nương tựa vào gì? Vào Đức Tự Phụ A-di-đà Phật. Cầu Ngài làm thầy để dẫn đường chỉ lối cho con đường tu tập của mình về sau. Cho nên người nào tin được rồi thì nhất tâm xưng niệm sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật hoặc tứ tự hồng danh A Di Đà Phật ấy đều được cả. Đó. Kêu gọi tên Ngài, chứ là chỉ niệm danh hiệu của Ngài đó. Lòng tin như thế, tin rằng mình là người niệm Phật sẽ được A Di Đà Phật tiếp dẫn vãng sinh không sai. Tin lời Phật dạy trong kinh ấy, không hư dối, vân vân. Đó gọi là gì? Lòng tin ấy, chân chính vậy. Sau khi đã có lòng tin, hành giả phải phát tâm gì? Chân thiết cầu thoát ly khỏi sa bà đầy khổ lụy chướng duyên, mong muốn sinh về miền cực lạc an vui, sự thanh tịnh trang nghiêm vô lượng, để tu tiến hoàn thành mức độ tự độ độ tha. Chúng ta thấy tổ lại dạy chúng ta là sau khi có lòng tin rồi thì chúng ta phải gì? Phải mong cầu thoát ly khỏi sa bà khổ lụy này, mong cầu thoát ly nó, chứ còn là tham đắm nó. Đây là nhà của ta, đây là tiền tài của ta, danh vọng của ta, cả đời vất vả làm lũ làm ra, cho nên ta không thể bỏ nó một sớm một chiều được. Đây là vợ của ta, đây là con của ta, vân vân và vân vân đó. Đây là chồng của ta, đây là cháu của ta, vân vân đấy, thì thật khó để có thể niệm Phật được một đời vãng sinh vậy. Cho nên ở đây mới nói gì? Nó là phải muốn xa lìa cõi sa bà khổ lụy này, để cầu sinh về miền cực lạc an vui, thanh tịnh, trang nghiêm, để tu hành tiến tới tự độ độ tha. Tiến tới cái cảnh tự độ độ tha, tức là thành Bồ Tát, thành Phật đó, thành Thánh Tăng đó, vân vân. Thành Thánh Tăng, thành Bồ Tát, thành Phật đó, thì tự độ độ tha. Thanh Văn, Thánh Tăng thì tự độ, thiên về tự độ, độ tha ít. Bồ Tát á, thì được cả tự độ và độ tha nhưng chưa được viên mãn. Chỉ có Phật á, mới tự độ độ tha được viên mãn, tròn đầy mà thôi. Cho nên chúng ta cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, không phải là chúng ta chán khổ cầu vui cho bản thân, cho cá nhân của mình. Mà chúng ta vì cái đại nguyện là mong thành Phật đạo để rộng độ chúng sinh. Đấy chính là Pháp Đại Bồ Đề Tâm. Chứ không phải là người cầu sinh Tây Phương là tu hành nhỏ hẹp đâu. Mà đó gọi là Phát Đại Bồ Đề Tâm, mong sớm thành Phật để tận độ chúng sinh vậy. Đó, đó gọi là gì? Đó gọi là tín tâm phát nguyện vậy. Và khi đã phát nguyện như thế rồi thì lại gì? Lại cần phải thiết thực xưng niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật cho đến trình độ gọi là gì? Tâm Phật tương ưng, để được tiếp dẫn, đây gọi là hạnh. Niệm bao giờ đến cái trình độ đấy, tổ dạy đều là tâm và Phật tương ưng. Các vị cứ thử niệm đi, niệm đến bao giờ các vị niệm Phật nó thành thói quen. Niệm mà không phải là niệm, không phải là niệm mà là thường niệm. Tức là niệm đến cái mức độ là bình thường lúc nào chúng ta gì, chúng ta gì không ngồi nghe như thế này hoặc là không lên chùa mà tâm chúng ta gì vẫn cứ nhớ Phật và niệm Phật, không nhớ đến việc gì khác, chỉ nhớ Phật và niệm Phật thôi, lúc nào cũng A Di Đà Phật. Mặc dù chúng ta không niệm mà ra tiếng, nhưng trong tâm chúng ta vẫn nhớ rõ cái câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tay chúng ta không cần lần chàng, nhưng mà gì, nhưng mà chúng ta vẫn niệm đúng cái câu A Di Đà Phật ấy. Đó gọi là niệm Phật đó. Tâm và Phật đó, tương ưng vậy, gọi là niệm Phật tam muội đấy, hay còn gọi là niệm Phật được nhất tâm vậy. Người niệm Phật được như thế thì chắc chắn sẽ gì, sẽ được vãng sinh, biết trước ngày giờ mà vãng sinh, vãng sinh tự do tự tại, chứ không phải mênh mênh mang mang chờ cho đến 7 ngày, 2-3 ngày, 7 ngày hoặc 49 ngày chờ Phật đến rước nữa. Mà người đó thì hơi thở vừa dứt, A Di Đà Phật liền hiện ra trước mắt và tiếp rước thần thức của người đó thì thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên đó, ở đây gọi là gì, niệm Phật đó, phải tin sâu nguyện thiết, một lòng chỉ danh cho đạt được thì nhất tâm bất loạn là như thế. Hay còn gọi là niệm Phật đó, tâm Phật đó, tương ưng là như thế. Tâm và Phật đó, thế danh hiệu Phật đó, đều phải tương ưng là như vậy. Chương trước nói niệm Phật phải dứt trừ lòng nghi, tức là chương trước nói niệm Phật phải dứt trừ lòng nghi là thuyết minh về tín. Ở đây cụ lại giảng lại nói như chương trước nói niệm Phật phải dứt trừ lòng nghi, đó là nói về tín, tức là lòng tin đó. Chương này giảng luận về nguyện. Chương kế sau tiếp tục đề cập đến đến phần trì, đến phần hành trì, tức là gì, là hạnh. Tín nguyện hạnh tức là ba món tư lương chẳng thể thiếu mà. Tín nguyện hạnh còn gọi là ba món tư lương của môn tịnh độ. Ví như người đi đường xa cụ bị, cụ bị ở đây thì đấy là gì, cách ngày xưa cụ bị tức là phải chuẩn bị đầy đủ, cái chữ cụ ở đây là đầy đủ, chữ bị tức là chuẩn bị. Thì cụ ở trong văn này đó, chúng ta chỉ ví như người đi đường xa phải cụ bị chân mùng thuốc men. Nếu chúng ta không biết chữ Hán, chúng ta không biết cụ bị là cái gì. Cụ tức là đầy đủ, bị tức là chuẩn bị, cụ bị tức là chuẩn bị đầy đủ như là chăn màn thuốc men, cơm cháo đồ ăn thức uống vậy. Ý của tổ nói là như thế, nhưng mà văn của các cụ ngày xưa lắm, các cụ dùng cái lối văn cổ một cái là chúng ta không biết từ tí chữ Hán là chúng ta tịt luôn. Cho nên ở đây có thể chúng ta dịch ra luôn cho dễ hiểu là ví như người đi đường xa phải chuẩn bị đầy đủ chăn màn thuốc men, thức ăn đồ uống, tiền bạc để có đủ sự cần dùng khi gì, đủ sự cần dùng khi chúng ta lên đường vậy. Người tu tịnh độ cũng thế, thiếu lòng tin thì không thể phát nguyện, có tín nguyện mà chẳng thực hành, tức thì tu phần hạnh chỉ là tín nguyện suông. Cụ nói là nếu mà chỉ có tin và nguyện mà không thực hành, tức là không niệm Phật á, rồi tới đây chúng ta sẽ thấy ngày mai, bài ngày mai chúng ta thấy cụ kể một vài câu chuyện có người có lòng tin, có phát nguyện nhưng mà không niệm Phật á, thì cũng không được vãng sinh. Thế cơ, phải đầy đủ như ba món tư lương, như là kiềng ba chân á, như đỉnh ba chân á, thì mới được vậy. Có tín có nguyện mà chẳng thực hành á, tức á, tu phần hạnh chỉ là tín nguyện suông. Và nếu hạnh đầy đủ mà thiếu tín nguyện thì sự thật hành, sự thực hành đó là lạc lõng, không có tiêu chuẩn đường lối. Tức là có thực hành nhưng không có tin và không nguyện á, người có niệm Phật nhưng mà chỉ niệm Phật trên đầu môi chóp lưỡi, không phát nguyện vãng sinh và không gì, không tin có Tây Phương Cực Lạc, không tin có A Di Đà Phật và không tin mình là người niệm Phật để vãng sinh Tây Phương á, thì người niệm Phật đó cũng chỉ là niệm suông, giống như chiếc cái đài niệm Phật mà thôi, giống như con gì, con chim, con két biết niệm Phật mà thôi. Con chim chúng ta dạy nó là thấy ai đến niệm A Di Đà Phật nhé, nó bảo vâng. Thế là bảo người đi ra, bảo người đi ra, thấy một người đi vào nó A Di Đà Phật, đúng người này là khách thật, A Di Đà Phật. Chủ ra gì, ô ông bạn lâu ngày đến nhà, đi vào nhà uống nước, vào nhà xây nước. Thế thì được một tí lại một thấy con người nữa đấy là gì? Con két nó là con sáo nó là gì? Con yển nó là gì? A Di Đà Phật. Lại có khách. Đó. Ra tiếp tí. Chắc về lần này ông chủ cứ cho đang mải làm cái gì lục đục ở trong nhà. À, đang mải cái gì làm trong nhà, hoặc đang nấu cơm, hoặc là đang tắm rửa trong phòng gì đó. À, nghe tiếng con két nó niệm A Di Đà Phật. Thế người này cứ tưởng là khách, nhưng mà đang tắm rửa, đang bẩn ở trong nhà, bảo thôi bạn cứ ngồi uống nước, ngồi chơi chờ tôi tí nhé, tôi đang tắm rửa, đang nấu cơm rửa, chơi chút xíu tôi ra. Con két ở ngoài nó cứ A Di Đà Phật. Hai cái lần A Di Đà Phật trước thì là khách thật, lần A Di Đà Phật này nó không phải là khách mà nó là gì? Là trộm. Nó nghe bảo là thôi bác cứ ở ngoài, hay là bạn cứ ở ngoài rồi ngồi chơi chờ tôi đang bẩn dở tí 15-23 phút nữa. Nó nghe thấy thế 15-23 phút, bấm tay 15-23 phút nữa chạy lên nhà mở khóa cái két, hoặc là có cái gì quý bê đi á, ông chủ ra thấy sạch rồi, thấy mất sạch ra còn cái gì nữa. Chúng ta thấy không, con két tức là hay con chim sáo á, bảo nó là cứ thấy khách, thấy người vào nhà thì cứ niệm A Di Đà Phật nhé. Thì nó thấy ai đến nhà nó phân biệt đâu là kẻ trộm, đâu là khách đâu, đúng không? Cứ thấy người vào là nó A Di Đà Phật thôi. Khách nó cũng A Di Đà Phật mà trộm nó cũng A Di Đà Phật. Chúng ta nghĩ như thế có ổn không? Anh người niệm Phật đó mà chỉ có một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, nhưng không tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, không tin mình là người niệm Phật có được vãng sinh, không tin Tây Phương Cực Lạc thế giới là có A Di Đà Phật, không tin vào lời Thích Ca Mâu Ni dạy, không tin vào Đức Phật A Di Đà là phát đại nguyện nhiếp thọ vãng sinh chúng sinh khắp trong mười phương thế giới, khi chán bỏ cõi trần mà cầu sinh về cõi tịnh của ngài, chán bỏ cõi uế mà cầu sinh về cõi tịnh của ngài. Cho nên không tin như thế mà niệm Phật á, không tin không phát nguyện á, thì chẳng khác gì á cái con két gì, cái con sáo á nó học niệm Phật vậy, hay là như cái đài nó niệm Phật, mở lên nó cứ thế nó tuôn niệm Phật, nó cứ thế nó niệm Phật thôi. Đó, chúng ta nếu niệm Phật mà không có tín có nguyện thì cũng như vậy. Cho nên á, ở đây cụ mới nói là niệm Phật mà có tín có nguyện á, mà không thực hành thì cũng không được, mà có thực hành mà thiếu tín thiếu nguyện thì cũng không xong. À, trong ba cái đó thiếu một là gì? Giống như cái đỉnh á, ba chân nó cưa đi một chân nó có đứng được không? Không đứng được, nó đổ vậy đó. À, cho nên nó cần phải ba cái đều cho đầy đủ vậy. Cho nên tín nguyện hành là tư lương của kẻ đi đường xa về Tây Phương Cực Lạc thế giới vậy. À, tổ dạy như thế. Đối với sự vãng sinh, ba điều này có tính cách liên đới mật thiết với nhau, thiếu một á tất không thể thành tựu được vậy. Đó. Bài giảng ngày mai tổ dẫn chứng của ngài Ngẫu Ích đại sư và các vị tổ về tịnh độ dạy chúng ta về ba món tư lương phải tu như thế nào. Hôm nay đến đây là hết giờ, chúng ta xin nghỉ tại đây. A Di Đà Phật. Chúng ta đứng lên hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.